南无大释迦牟尼阿拉哈多萨玛萨摩他萨南无大释迦牟尼阿拉哈多萨玛萨摩他萨南无大释迦牟尼阿拉哈多萨玛萨摩他萨。
xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charupe girisi haratate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hihete fummacha yang tudeva zalatala visame ya khaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến, chúng ta đã tìm hiểu qua khái niệm về sở hữu tà kiến, nhân sinh sở hữu tà kiến, bốn chi phần hay bốn ý nghĩa của sở hữu tà kiến. Và bây giờ để hiểu sâu hơn về sở hữu tà kiến thì chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng có hai phần căn bản, phần thứ nhất là giới và phần thứ hai là nói về tà kiến. Trong tà kiến này được phân làm 62 tà kiến. Thì trong 62 tà kiến này chúng ta phân làm hai nhánh chính. Nhánh thứ nhất là thường kiến và nhánh thứ hai là đoạn kiến. Trong thường kiến thì chúng ta đang nói đến một cái phần quan trọng của thường kiến, đó là thân kiến. Như lần trước cũng đã có giải thích cho quý vị hiểu tại sao trong thường kiến đó là chúng ta lại nói thân kiến là phần quan trọng nhất. Bởi vì khi một vị mà từ phàm phu muốn nhập vào dòng thánh thì cái kiết sử, một trong ba kiết sử mà cái vị phàm phu đó loại bỏ được, đó là thân kiết, tức là ba cái sự kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Nếu như loại bỏ được ba cái kiết sử này thì cái vị đó cắt đứt được chủng tộc phàm phu của mình. Cho nên thân kiến rất là quan trọng khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái sở hữu tà kiến này, bởi vì nó ảnh hưởng thân thiết tới mỗi chúng ta. Khi nào chúng ta hiểu được, dần dần chúng ta thấy được, thì như vậy chúng ta mới có sự chuyển hóa, và đồng thời đó là chúng ta mới có từ từ đi đến cái chỗ là không có nhìn thấy nơi mình một cái sự hiện diện của ngã nữa. Và trong cái phần về thân kiến này thì chúng ta đang nói tới cái phần mà nó thuộc về ngũ uẩn, mà được coi là tự ngã. Thì lần trước chúng ta có tìm hiểu trước về sắc uẩn. Thì khi nói sắc uẩn là tự ngã thì trong cái phần sắc uẩn này, khi mà nó dính mắc tới cái ngã thường còn, thì chúng ta nói tới bốn yếu tố. Sắc uẩn là tự ngã, và trong tự ngã này có sắc uẩn, cũng như trong sắc uẩn này có trong tự ngã, và tự ngã có trong cái sắc uẩn này. Và đây là pháp tục đế thì có điều này, nhưng trong pháp chân đế không có điều này. Và để giải thích cái này thì chúng ta sẽ phải qua những cái chặng đường rất là tinh vi, tức là chúng ta phải lật từng lớp một. Nhưng giờ cái bước đầu tiên trong cái đại thể của nó đó, thì quý vị có thể nhìn vào cái bản mà lần trước đã giảng cho quý vị rồi đó. Thì khi một cái sắc pháp mà nó sinh lên, sắc pháp mà sinh lên đó, là nó do bốn cái yếu tố. Thứ nhất là nghiệp, cái thứ hai là tâm, cái thứ ba là thời tiết, cái thứ tư là vật thực. Lần trước đã giảng bốn cái này rồi, bây giờ nhắc lại để cho quý vị hiểu. Thì như vậy đó, khi mà nói là sắc uẩn là tự ngã, hay là nói là tự ngã có trong sắc uẩn, thì quý vị thấy là những cái sự hiểu biết này là nó không có một cái cơ sở vững chắc. Nó chỉ là gì? Nó chỉ là trong khi mà chúng ta nhìn về một chúng sinh, chúng ta có một cái nhìn, gọi là cái nhìn mà hiểu biết có sự giới hạn. Và chúng ta nhìn nó dưới một cái hiện tượng, và trong cái hiện tượng này nè, chúng ta nhìn nó với một cái tổng thể, với tính tương tục. Nói tổng thể và tính tương tục là sao? Là bây giờ, thí dụ như bây giờ mình nói là bây giờ tôi đang buồn đây, thì khi mình nói chữ tôi đó thì nó bao gồm cả hai yếu tố. Tức là nó vừa là nơi cái sắc thân này đây, mà mình gọi là mình đây, là tôi đây, thấy không? Và đồng thời nó có một cái trạng thái tâm là buồn, có phải không? Như vậy mình thấy một lần á, là mình thấy cái tổng thể nó vừa là cái sắc pháp, đồng thời là danh pháp, nó đang hoạt động cùng một lúc. Cho nên mình nói là nhìn một cái tổng thể thì thấy rõ như vậy. Và nhìn trong cái tính tương tục của nó, tức là nó hoạt động không ngừng nghỉ, thì cái buồn này nó không, mình không thấy nó đứt khúc, mà mình thấy là tôi đang buồn. Tức là nó diễn ra có thể là 1 giây, 2 giây, có thể là 1 phút, 2 phút, hoặc là 1 giờ, 2 giờ chẳng hạn. Thì mình thấy như là nó hiện diện rõ ràng vậy. Suốt buổi sáng hôm nay tôi không có vui. Là nhìn trong cái tính tương tục và nhìn trong cái tổng thể nó, thì chúng ta thấy hình như là cái sắc pháp, tâm pháp nó là một, và như là tôi có một cái ngã. Quý vị hiểu này chưa? Nhưng mà trong cái nhìn phân tách, cái nhìn phân tách, cái nhìn mà đây, cái nhìn phân tách, cái nhìn vào trong cái cấu trúc, ví dụ như cấu trúc thì quý vị đã nghe nhiều lần rồi, nhưng giờ quý vị nghe cái từ ngữ này để mà mình hiểu nhiều hơn. Nhìn vào cấu trúc tức là một cái nhìn mà mình thấy là cái này nó phối hợp do cái gì, nó bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu thành phần. Thì khi như vậy đó thì quý vị có thể là trong cái cấu trúc đó, quý vị có thể chia đôi một cách dễ dàng. Tức là mình thấy là mình có cái sắc thân này, và đồng thời mình có thấy có một cái tâm pháp. Quý vị có thể thấy nó chia đôi được mà, có phải vậy không? Nó chia đôi được, chứ không phải là không chia đôi được. Thì như vậy cái nhìn đầu tiên của mình, khi mình nhìn cấu trúc, mình thấy nó phối hợp bởi hai thành phần. Như vậy mình có thể tách ra được. Như vậy mình nhìn cấu trúc là mình có thể phân tách ra được. Và chúng ta như vậy cứ đi vào trong cái chiều phân tách. Thì xin nhắc lại một cái thí dụ trong Na Tiên Tỳ Kheo. Học những cái này đó chúng ta không cần phải thí dụ nhiều, mà một cái thí dụ mẫu mực trong sách chú giải thôi, mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài và chúng ta tìm hiểu thì dần dần đó chúng ta quen với cái cách đó thì chúng ta có thể hiểu và ứng dụng. Thì thí dụ như là trong Na Tiên Tỳ Kheo mới nói là Đức Vua đến đây bằng cái gì? Đức Vua nói ta đến đây bằng xe ngựa. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói là Đức Vua nói láo, làm gì có cái xe ngựa. Đức Vua nói ta đến đây bằng xe ngựa rõ ràng. Mà như vậy mà ông nói rằng ta không có đến đây bằng xe ngựa thì phải giải thích cho rõ, chứ nếu không là ta không có thể chấp nhận được cái câu nói này. Thì vậy thì mới hỏi vậy cái xe ngựa là con ngựa phải không? Vậy nó không phải con ngựa là con ngựa chứ sao lại xe ngựa? Như vậy hai cái bánh xe là xe ngựa phải không? Không. Như vậy cái khung xe là xe ngựa phải không? Không. Hỏi từng phần một, tức là cái cấu trúc của xe ngựa bây giờ mình tách ra từng phần một thì không có cái gì gọi là xe ngựa cả. Như vậy cái xe ngựa nó là cái gì? Nó là cái sự phối hợp, nó là duyên hợp lại, cái gì không? Nó duyên hợp lại trong một cái điều kiện nhất định nào đó thì nó có một cái hình thể, nó có những cái đặc chất, nó có cái sự hoạt động và nó chính là một pháp. Cho nên trong cái tổng thể thì nó là một cái xe ngựa. Quý vị thấy rõ chưa? Trong cái tính tương tục của nó, tức là nó cứ vậy hoài không thấy nó biến đổi, thấy không? Mà nó nối kết với nhau, nó nghĩa là nó liền lạc với nhau, thì chúng ta thấy rõ ràng là có cái xe ngựa. Nhưng mà khi phân tích ra nó không có cái xe ngựa nữa mà nó là duyên hợp, có phải không? Thì khi mà chúng ta nói bốn cái điểm này đây, sắc quẩn là tự ngã có sắc quẩn nhân, là chúng ta nhìn trong cái hiện tượng pháp, chúng ta nhìn trong cái tính tương tục, nhìn trong cái tổng thể của nó thì chúng ta thấy có như vậy. Nhưng mà khi chúng ta phân tích ra đây, sắc pháp này nó sinh ra bởi bốn cái yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Thì vậy nó biến đổi. Mà khi một trong những cái yếu tố này nó bị biến hoại đi thì những cái yếu tố mà thuộc về sắc pháp của chúng ta cũng sẽ biến hoại theo. Cho nên nó không thể là cố định là như thế này. Và nó không phải là cái thực chất của nó, mà nó chỉ là một cái hiện tượng mà thôi. Cho nên chúng ta có hai cách nhìn: một cách nhìn thuộc về tổng thể, một cách nhìn thuộc về hiện tượng, một cách nhìn theo pháp tục đế. Thì chúng ta thấy mình có ngã. Thân này là mình, tâm này là mình. Nhưng mình khi đi vào bản thể, tức là mình phân tích nó ra, chia sẻ nó ra, nhìn cái cấu trúc nó ra, thì nó chả là cái gì hết. Vì hiểu đơn giản nó như vậy đi. Rồi đó là từ từ thì chúng ta sẽ đi từng lớp, từng phần của nó, thì quý vị sẽ càng lúc càng hiểu sâu hơn. Vì những cái pháp này cực kỳ khó hiểu, nhưng mà chúng ta cứ tạm hiểu từng phần một, từng phần một, từng phần một. Rồi cái khi mà đi sâu vô nữa đó, thí dụ như khi mà bắt đầu đó giảng đến sắc pháp cho quý vị ở đây, thì mới phân tích bốn cái yếu tố này theo cái cách khác hơn mà cách hổm rày quý vị nghe. Những cái này là nghe giống như là mình nghe để trong đời thường mình có thể hình dung ra nó. Còn khi mà mình đi vào trong cái học mà về cái sắc pháp này đây đó, thì quý vị sẽ học trong cái cấu trúc thuộc về chi pháp, thuộc về bản thể của nó, thì cái cách trình bày của nó lại sâu hơn nữa. Vì hiểu này chưa? Cho nên tạm thời mình có thể hiểu như vậy đi, rồi mình đi sâu hơn. Thế bây giờ đây mới là sắc uẩn mà thôi. Bây giờ chúng ta còn bốn cái uẩn nữa: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì trong cái lý luận thuộc về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn đó, thì cái cách thức của nó vẫn như thế này. Bây giờ tôi xóa một cái từ đi rồi tôi thêm vô thì quý vị sẽ thấy. Ở đây sẽ nói là thọ uẩn là tự ngã. Rồi tự ngã có trong thọ uẩn. Rồi thọ uẩn có trong tự ngã. Và tự ngã có trong thọ uẩn. Bây giờ quý vị nhìn những cái từ ngữ mà thuật ngữ về Phật học này đó, trong cái bản chi pháp để cho chúng ta có thể hiểu rõ. Khi mà nói chữ danh pháp đây, thì quý vị nhìn đây, tất cả cái khu vực về sắc pháp được loại ra, còn lại một cái giải thuộc về tâm vương, một cái giải về thuộc về tâm sở đây, thì nó gọi là danh pháp. Vậy thì giờ, như vậy cái khu mà sắc pháp đây đó, nó thuộc về sắc uẩn. Còn lại cái khu thuộc về tâm pháp và cái khu thuộc về các cái tâm sở đây thì nó là danh pháp. Vì thấy cái sự hiện diện của nó chưa? Bây giờ nó chia ra từng phần đây. Danh pháp này đó, nó chia ra làm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Uẩn là một nhóm, thì nó phát sanh ở trong nhóm, nó không có đơn độc một mình mà ở một nhóm. Bây giờ cái chữ nhóm này quý vị nghe một cách tổng quát, rồi sau đó chúng ta mới đi chi tiết. Khi mà nói rằng là cái danh pháp này nó thọ uẩn thì một nhóm đó, thì quý vị thấy thế này, khi mà sắc uẩn mà nó phát sanh á, nó cũng phát sanh thành nhóm. Thí dụ như quý vị thấy đây nè, tứ đại này khi nó phát sanh á, nó không phát sanh một cái, mà nó phát sanh cùng một lúc bốn cái. Như vậy nó đi có nhóm, có phải vậy? Đúng không? Sắc uẩn này có nhóm. Và khi nó xuất hiện cùng một nhóm, mà khi nó hoạt động á, thì nó lại có những cái sắc y đại sinh theo. Tức là khi nó hoạt động á, thì những cái sắc khác nó phát sanh. Nó phát sanh là nó nương vô bốn cái hoạt động của cái sắc này mà nó tạo nên cái nhóm của sắc uẩn. Bây giờ nói về cái danh pháp hoặc là cái danh uẩn thôi. Uẩn đây là nhóm. Quý vị nhìn đây, hiểu cái chữ nhóm trước đã. Thọ đây là đầu tiên là sở hữu thọ cái đã. Quý vị sẽ thấy sở hữu thọ không bao giờ đi một mình, mà sở hữu thọ phát sanh trong một nhóm của nó. Nhóm nó là gì? Nhóm nó là nhóm sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Quý vị hiểu rõ này chưa? Cái thứ hai nữa, khi sở hữu thọ này phát sanh như vậy đó, mà nó phát sanh cùng một nhóm sở hữu biến hành của nó, nó lại cũng không phải sở hữu biến hành nó đi một mình được, mà bao giờ nó cũng có mặt trong các tâm. Ví dụ như quý vị nhìn đây nè, 7 cái thức quả này đây, 10 cái thức quả này đây, tức là ngũ song thức này đây, quý vị nhìn thấy con số 7 này. Thì như vậy đó, cái thức quả này, khi mà thức quả này phát sanh thì 7 sở hữu biến hành có mặt cùng với cái tâm thức này nữa là 8. Nó không bao giờ nó tách ra hết, tức là tất cả các cái tâm sở khi nó phát sanh thì nó phải phát sanh ở trong tâm. Nó phải phát sanh ở trong thức. Như vậy thì nhóm nó chưa? Thấy nhóm của nó chưa? Hoặc là quý vị thấy ở đây những cái con số, ví dụ đây số 19, tâm tham. Tâm tham mà thọ hỷ, hợp tà, vô trợ, nó có tất cả 19. Thì trong 19 đó nó có 7 sở hữu biến hành cùng với lại cái sở hữu si phân. Và đó là tham tà kiến hoặc là tham ngã mạn đây, khi nó phát sanh. Tùy theo nặng nhẹ mà nó có hôn trầm hay thủy miên. Thì như vậy quý vị thấy là sở hữu thọ như vậy, nó sẽ không có phải chỉ đi trong sở hữu biến hành của nó. Nó không phải đi trong một thức, nó đi trong một tâm, và nó đi cùng với những cái tâm sở có mặt cùng với nó nữa. Thì như vậy nó gọi là uẩn, là nhóm. Quý vị hiểu rõ chưa? Rồi chưa hết, nó chưa hết. Khi mà sở hữu thọ này nó phát sanh trong một thức, nó đi một chùm của sở hữu biến hành, nó đi cùng với những tâm sở phối hợp của nó. Khi nó phát sanh, nó lại phát sanh á, là nó hiển lộ trên cái sắc pháp này, nó hoạt động trên cái dây thần kinh và nó hiển lộ ra ngoài. Thì như vậy giữa danh pháp và sắc pháp nó có một cái sự phối hợp nữa, nó là uẩn nữa. Quý vị thấy chưa? Thì thấy cái nhóm của nó không? Cho nên khi chúng ta nói cái chữ uẩn á, thì chúng ta phải hiểu từng những cái ngành, những cái lớp đó. Đó là chúng ta có một cái nhìn khái quát, khái quát để chúng ta hiểu rõ những cái nhóm của sắc pháp, những cái nhóm thuộc về tăng pháp. Nhóm sắc pháp nó có hoạt động riêng, nhóm tâm pháp nó có sự phối hợp riêng. Nhưng mà cả hai cái này đó, khi nó hoạt động trong một chúng sinh, để gọi là cái đời sống của chúng sinh đó, thì nó phối hợp giữa cái nhóm danh pháp và sắc pháp, tức là sắc uẩn và tâm uẩn, nó phối hợp với nhau. Cho nên á, khi mà chúng ta nói rằng chúng ta hiểu nó với một cái tổng thể, với cái tính tương tục, thì chúng ta thấy nó là một. Chúng ta xác định sự có mặt của nó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái cấu trúc của nó, tức là nó phối hợp ra làm sao, mà chúng ta chia nó ra, chúng ta phân tích nó ra, thì quý vị dần dần sẽ đi vào bản thể. Và cái cách nhìn này trong đạo Phật là cái cách nhìn cực kỳ khoa học, cũng giống như quý vị đã từng học qua về các cái bộ môn khoa học ở phổ thông đó, thì quý vị sẽ thấy người ta phân tích, người ta phân tích là từ một cái vật thể mà phân tích cho đến kỳ cùng những cái cấu trúc của nó, người ta đi đến cuối cùng đó là cái nguyên tử. Rồi trong một cái nguyên tử đó thì nó lại còn có những cái cấu trúc thuộc về cái nguyên tử của nó. Nó có những cái điện âm, nó có những cái điện dương, nó có những cái điện trung tính của nó. Rồi bây giờ trong cái nghiên cứu đó nữa, người ta đang nghĩ, không phải ta đang nghĩ, ta đã làm rồi. Nếu mà ta phá vỡ được cái lực này á, thì nó sẽ tạo nên một cái lực khổng lồ khác nữa. Vì thấy khoa học ấy, nó đi từ cái hiện tượng không, mà nó đi cái phân tách, nó đi vào cái bản thể của cái vật chất như vậy, mà nó tạo nên không biết bao nhiêu một cái sự tiến hóa về cái vấn đề văn minh của con người. Bây giờ tôi nói về toán học một chút xíu thôi. Bây giờ khi mà mình hồi nhỏ mình học, mình mới nói là kẻ một cái đường thẳng. Như đây, đây là cái đường thẳng. Khi chúng ta nói một đoạn thẳng thì có nghĩa là chúng ta có cái giới hạn. Có phải gì không quý vị? Đoạn thẳng AB nó trên một cái đường thẳng. Như vậy cái đường thẳng này nó là vô thủy và nó là vô chung. Nó không có đầu và nó không có kết. Nhưng mà nó giới hạn bởi AB thì đó là một cái đoạn thẳng. Thì đây là chúng ta nhìn với cái tổng thể, nhìn với tính tương tục của nó. Nhưng mà toán học phân tách sẽ nói rằng đường thẳng là gì? Đoạn thẳng là gì? Đường thẳng là sự nối kết của những cái chấm, chấm, chấm. Và ta có thể hình dung những cái chấm này như những cái vòng tròn, nó có cái sự tiếp cận với nhau. Vì thế không? Thì nó là đường thẳng, nó là những cái chấm nối kết nha. Như vậy nơi cái chấm nào mà chúng ta hạn định nó thì chúng ta có cái đoạn thẳng, nhưng mà nó vẫn là những cái dấu chấm. Vì thế sự phân tích chưa? Cái sự phân tích và cái nhìn cấu trúc sẽ đưa cho chúng ta hiểu biết cái bản thể của dạng pháp. Còn cái nhìn tổng thể, cái nhìn trong cái tính tương tục của nó, chúng ta thấy hiện tượng pháp phát sanh. Vì hiểu hai cái này chưa? Cho nên á, quý vị thấy này, cái khi một cái người mà ta gọi là thông minh á, thì các cái người mà ta chuyên môn phân tích để mà có thể tìm hiểu về trí thông minh của con người, thì người ta nói cái người thông minh là cái người có khả năng phân tích và tổng hợp. Hiểu không? Người ta có thể nhìn một cái tổng thể, người ta biết được từ ngoài vào trong, và người ta có thể phân nó ra từng cái nhánh nhỏ trong đó, rồi cuối cùng người ta phối hợp trở lại được. Và vì vậy người ta sáng tạo được. Còn cái người mà kém thông minh á, thì có khi nhìn thấy không có đầy đủ một cái tổng thể của nó. Và khi nhìn cái tổng thể đó, không thấy được hết những cái cấu trúc ở bên trong. Và khi tháo ra thì lắp lại không được. Cho nên quý vị thấy trẻ con nó chơi những cái trò chơi để phát triển trí tuệ của nó. Là quý vị thấy những cái đứa con nít nó chơi đó, hận đầu thấy con búp bê là thương lắm. Thấy không? Búp bê là mặc áo đẹp nè, búp bê mắt nhấp nháy nè, búp bê biết cười, búp bê biết khóc nè. Nhưng mà một thời gian thôi, một tuần thôi, có thể lâu lắm là một tuần, hai tuần gì đó, thì quần áo là lột ra hết rồi, ta bắt đầu tháo tay, tháo chân, móc mắt ra. Quý vị thấy chưa? Móc mắt ra. Là bởi vì nó muốn biết trong đó có cái gì. Mở cái bụng ra coi trong đó có cái gì. Nhưng lắp lại không được. Do đó quý vị thấy bây giờ đó, những cái đồ chơi để cho trẻ thông minh, người ta có tháo ra, vẽ cho nó cái hình, rồi có những cái thành phần đó rồi nó lắp vô, rồi nó tháo ra, nó nhìn cái hình có đúng không, nó tập. Đó là phân tích về tổng hợp. Quý vị thấy từ trước đây mấy ngàn năm mà Đức Phật với một cái nhìn như thế này đã biện biệt được thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế. Có cái gì mà không khoa học trong đạo Phật? Tại chúng ta mê tín. Chứ Phật pháp không có dạy cho chúng ta mê tín đâu. Khi mà chúng ta hành thiền để rèn luyện một cái năng lực quan sát đó, thì quý vị nên nhớ rằng tất cả các nhà khoa học trở thành những cái người nhà khoa học lỗi lạc cũng chỉ nhờ quan sát đó. Dùng cái công cụ là kính hiển vi để quan sát cho thật tỉ mỉ. Dùng cái công cụ là kính thiên văn để quan sát cho thật tỉ mỉ. Tất cả là quan sát. Nhìn được tổng thể và nhìn được cái phần phân tích của nó, các cái yếu tố cấu lập tình nó. Và những người sáng tạo cũng vậy. Từ cái tổng hợp đó, từ cái phân tích đó, và người ta có thể tạo nên một cái pháp mới. Là do sao? Do nó duyên hợp. Cho nên nó thay đổi một cái yếu tố này thì nó sẽ biến chất nó ra một cái pháp khác. Tức là nó ra một cái vật thể khác, nó ra một cái khác, cái đó gọi là một cái pháp khác. Và cái pháp này nó đẹp hay không đẹp, nó hay hay không hay là do những cái yếu tố thuộc về duyên hợp của nó. Vì thấy rõ cái con đường trí tuệ của nhân loại hay không? Mà đạo Phật thì chỉ cho chúng ta hết sức là rõ ràng. Mà người nước nào cũng vậy, mà người Việt Nam này chúng ta cũng vậy. Dạy con cái trong nhà là dạy cái ý tứ. Ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Con gái đi đứng thì phải có ý, có tứ. Không phải đồ người ta đi cái để bước qua đi cho bằng được. Tức là mình phải quan sát chứ. Mình coi cái này là cái gì. Mình có thể bước qua được hay không bước qua được. Món này mình có thể ăn được không ăn được. Chỗ này có phải chỗ mình ngồi hay không. Bởi vì nếu không phải chỗ mình ngồi mà mình ngồi vô đó thì người ta thay đổi. Có khi sự thay đổi đó là mình mất uy tín. Cái ý tứ từ trong cái đời sống nhỏ nhặt trở đi. Người ta phát triển được cái trí của mình. Người ta thông minh được cái chỗ. Cái thông minh được là do mình quan sát. Mà quan sát cái gì, nắm được cái tổng thể và nắm được cấu trúc nó không? Phân tích được không? Phối hợp lại được không? Nếu rèn luyện làm được những cái đó và ứng dụng toàn thể trong đời sống, từ trong cái đời thường cho đến đời tu tập, thì đó là con đường tiến hóa, con đường phát triển của trí và con đường phát triển của trí tuệ. Cho nên là khi mà chúng ta chưa biết thiền đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng thiền là tẩu quả nhập ma. Khi mà tâm tâm đi giảng ở nước ngoài cũng vậy, thì đa số Phật tử chịu nghe pháp mà không chịu tu thiền. Không chịu tu thiền. Cứ nói là sư cô ơi thôi, nghe pháp đi rồi biết được cái gì sửa cái đó, chứ còn tu thiền sợ quá à. Rồi là phải giảng. Tức là bây giờ đăng ký đi rồi, vị nào muốn nghe thiền thì tới nghe. Khi mà giảng cái thiền cơ bản nó hiểu được rồi đó, bắt đầu mới dịu, rồi mới kêu những người khác tới nghe, nói cái này hoàn toàn bảo đảm không có tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là khi mình không có học rõ cái pháp thiền đó là pháp thiền gì, nó đưa đến kết quả như thế nào, và mình hành như thế nào đúng, hành thế nào sai, mình cần phải được hiểu rõ ràng. Nếu mình được hiểu rõ ràng thì mình yên tâm, mình tập. Còn mình không được hiểu rõ ràng thì mình sợ là lẽ đương nhiên. Như là khi mình đi vào sâu rồi trong pháp Phật rồi, mình sẽ thấy rằng không có cái yếu tố của một cái niềm tin tuyệt đối. Niềm tin tuyệt đối sẽ đưa đến sự mê tín, đưa đến sự cuồng tín, và đó không phải là đạo Phật. Mặc dầu có đội mấy cái mũ Phật lên đầu đi nữa, xưng danh đóng dấu gì đi nữa thì cũng phải Phật. Đạo Phật là chánh tín. Từ trong cái pháp học cho đến cái pháp hành, hết sức là Phật. Thì như vậy, quý vị cũng đã có một cái hiểu biết, một cái khái niệm hình dung ra được, để cho mình có thể đi từ cái nhìn mà mang tính chất tổng thể, và mình đi vào cái nhìn mà nó đi sâu vào trong cái phân tích, trong cái nhìn cái cấu trúc của nó. Thì như vậy khi mà một cái sắc pháp mà nó phát, một cái tâm pháp mà nó phát sanh đó, thì nó có rất là nhiều cái yếu tố. Thì nãy tôi có nói trước là cái thọ, bây giờ mình nói qua cái thứ hai, đó là cái tưởng. Đây là sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng này cũng như sở hữu thọ, nó là một trong bảy sở hữu biến hành. Thì khi mà nó là tưởng uẩn đây, thì thứ nhất nó nằm trong cái nhóm của sở hữu biến hành. Quý vị thấy rõ chưa? Cái thứ hai nữa, cái nhóm này á, nó phải có mặt trong các tâm, nó không thể có mặt một mình nó được. Và khi nó có mặt trong các tâm thì có nghĩa là nó cũng sẽ có mặt với tất cả những cái sở hữu khác. Những cái sở hữu nào đi trong cái tâm nào, ví dụ đi trong tâm thiện thì cái sở hữu tưởng này nó cũng sẽ đi với lại những sở hữu thiện. Nếu như nó ở trong những cái tâm bất thiện ở đây, thì là cái sở hữu tưởng này nó cũng đi trong cái tâm bất thiện của nó. Như vậy quý vị thấy nó đi trong nhóm không? Và khi nó xuất hiện trên cái hệ thần kinh, thì nó cũng là phối hợp giữa cái tâm pháp và sắc pháp. Quý vị thấy cái sự phối hợp của nó chưa? Và bây giờ, cái thứ ba là hành uẩn. Thì trong hành uẩn này quý vị nhìn đây, khi mà nói về tâm sở thì chúng ta có tất cả là 52 cái tâm sở. Ở đây 13, đây 14, đây 25. Thì tất cả chúng ta có 52 cái tâm sở. 52 tâm sở này trừ sở hữu thọ và sở hữu tưởng ra còn lại 50 tâm sở. Đây, nó bắt đầu từ cái chùm sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo đây. Nó còn lại 50 sở hữu. Thì 50 sở hữu này, quý vị nhìn cái chữ hành. Hành. Hành tức là nó hành động á, là tạo tác. Như vậy sở hữu hành, như vậy hành uẩn là cái nhóm sở hữu tạo tác. 50 cái sở hữu, 50 cái hành uẩn này, 50 nó tạo tác. Nó tạo tác như thế nào? Bây giờ chúng ta nói cái tâm trước. Như chúng ta hiểu về tâm đó, chúng ta nhớ một vài từ thôi. Tâm là biết. Mà biết cái gì? Biết cái cảnh. Quý vị nhìn đây, khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì do cái sự tiếp xúc này đó, một cái quả phát sanh, đó là quả của thức. Quả của thức trên bản chi pháp này nó nằm ở đây. Quả của thức phát sanh đây. Quả của thức phát sanh nó sẽ nằm trong cái lộ trình tâm đó, nó nằm đây. Và như vậy các cái tâm tiếp thọ quan sát phân đoán nó phát sanh. Và nơi đây tâm động tốc này nè, làm cho các cái tâm mà thuộc về bất thiện hoặc là các tâm thiện phát sanh. Hoặc là khi mình hành thiền thì tâm thiền phát sanh. Nếu nó là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới hoặc là thiền siêu thế, thì nó sẽ phát sanh nơi cái động tốc này. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà các cái tâm này nó tạo tác á, thì quý vị nhìn thấy nếu mà các cái sở hữu bất thiện này nó phát sanh thì nó sẽ tạo tác ở trong cái tâm bất thiện, và nó sẽ tạo tác mà nó thành cái tác hành tâm, còn gọi là tâm động tốc ở đây, hay còn gọi là tâm tạo nghiệp ở chỗ Sravana này. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng là cái hành uẩn này, hay là gọi là các cái sở hữu tâm này á, nó là tạo ta, nó tạo nên cái nghiệp của nó tạo nên cái sự sai khác ở trong tâm của chúng sinh. Sự sai khác này như thế nào? Khi nào trong tâm của chúng ta đó mà nó được an ổn, nó được quan hỷ, thì cái pháp thiện nơi tâm chúng ta nó phát sanh. Thì như vậy đó, từ thân cho tâm chúng ta có một cái sự bình an, có một cái sự ổn định, có sự nhu duyên, có sự nhẹ nhàng, có sự hòa hợp. Thì đó là một cái hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai, khi mà cái tâm chúng ta có một cái gì nó bức xúc, nó bất an, nó chao động, thì nó là do những cái tâm bất thiện đó, những cái sở hữu bất thiện này nó đang hoành hành ở trong tâm. Hoặc là ngã mạn nó phát sanh, hoặc là tà kiến nó phát sanh, hoặc là hối nó phát sanh, hoặc là sân phát sanh, hoặc là tận phát sanh, hoặc là lận phát sanh. Những cái trạng thái đó nó đang hoạt động ở trong tâm của chúng ta. Và như vậy nó làm cho tâm bất an và thân bất an. Những cái trạng thái bệnh hoạn trong tâm nó hiển lộ. Thì như vậy quý vị thấy không? Do sở hữu tâm mà nó làm cho cái tâm nó sai khác. Nó làm cho tâm được đặt cái tên mới là bất thiện hay thiện. Và khi một người hành trì, để mà tu thiền định, mà đắc thiền đó, thì nơi tâm của những người đó, đó thì những cái pháp thiện này đây, những cái sở hữu thiện này đây, nó được tạo tác ở trong tâm. Và như đã nhiều lần chứng minh cho quý vị thấy đó, là trong tâm của một người mà ở trong cõi dục mà thiện thôi, thì những cái sở hữu thiện này đây nè, nó nằm ở trong tâm đó, trong cái vòng tròn của nó đó, nó nằm á, nằm như thế này, nằm rời rạc thế. Nhưng mà cái người mà khi đắc thiền đó, đắc thiền tùy theo cái cấp độ của nó, mà những cái vòng tròn này nè, bây giờ nó chồng lên nhau, hiểu không? Nó chồng lên nha, kết nó chồng lên nha, chồng lên nha. Cho đến khi mà nó thành thiền định á, thì nó chỉ có một chồng duy nhất thôi. Thì thấy nó phối hợp không? Tức là nó đi theo cái sự tu tập của mình, mà những cái năng lực của sở hữu tâm này á, nó thể hiện cái sức mạnh của nó, nó thể hiện cái sự liên kết của nó, và nó thể hiện cái tính thống nhất và chỉ huy của nó. Cho nên á, khi mình đắc thiền á, là cái sở hữu nhất hành ở nơi đây, nó hết sức, sở hữu nhất hành đây, nó hết sức là mạnh, hiểu không? Nó mới là định được, rồi nó mới sắp xếp cái nội bộ của nó làm thế nào nó thống nhất trong một diền mỗi thôi. Cho nên khi mà cái thiện của mình là thiện của phàm phu đó, thì những cái chi pháp mà thuộc về cái hành này là nó nằm ở trong tâm mình, nó nằm trong cái trạng thái mình đó. Nên là khi những người mà người ta chưa có hiểu đó, thì người ta nói nè, mấy người mà ác nó mới tu, còn tôi không có việc gì phải tu cả, tôi không có ác với ai hết, tôi tử tế với mọi người, tôi không có làm điều gì xấu hết, tôi đây là cái người rất là đàng hoàng, rất là mực thước, tôi đã làm đâu là coi như là tôi đã tính trước tính sau hết, tôi không có làm gì bậy bạ hết, vậy tại sao tôi phải tu? Thì thưa quý vị cứ nhìn đây đi, nó cũng chỉ tới đây thôi. Những cái pháp thiện của nó chỉ có mặt ở trong tâm thôi, đúng là một người tốt. Nhưng mà những cái năng lực này nó không có, nó sẽ rất dễ bị bẻ gãy. Nó rất dễ bị coi như đẩy lùi. Vì thế như cái gì mà Đề Bà Đạt ta đắc thiền định đây rồi, thiền sắc giới đã đạt đến cái tột đỉnh của nó rồi, là bằng cách là có luôn cái ngũ thông này, và thiền vô sắc giới cũng đã đạt được rồi. Thì những cái yếu tố mà nó sắp như thế này đã hiển bày ở trong tâm của vị này rồi, và vị này nắm chắc là sanh vào cõi Phạm Thiên rồi, chắc 100% rồi, chứ không có mơ hồ gì hết, 100% luôn. Là tại vì đắc sơ thiền cũng đã được sanh thiên rồi, huống chi lại nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi còn bốn cái thiền của vô sắc giới nữa, thì làm sao không chắc chắn được. Nhưng nó vẫn đánh bạc như thường. Khi mà cái tâm ý khởi lên á, muốn có một cái quyền hạn, cho nên mới suối A Xà Thế giết cha để đoạt ngôi cho sớm, thì mình làm cố giống, mình có cái quyền lực mạnh hơn. Rồi khi làm được cái tội ác đó rồi, không thỏa mãn với quyền lực này, muốn có một cái quyền lực thứ hai, là coi như là lãnh đạo hết toàn bộ để mà thay thế cho cái vị mà thầy của mình đang có mặt đây là Đức Bổn Sư. Nhưng mà Đức Bổn Sư đâu có lãnh đạo ai đâu, Đức Bổn Sư đâu có cái quyền thế gì đâu, không có gì hết. Đức Bổn Sư chỉ là cái người thầy mà chỉ dạy cho người khác tu thôi, không có một cái quyền lực gì hết, đâu có cần quyền lực cái gì. Nhưng mà vị này trong cái tâm phàm phu của mình đó, ngỡ rằng nếu như không có cái người đứng đầu này đây á, thì mình đứng đầu, mình đứng vào cái vị trí này đây thì mình sẽ có một cái lực y như lực của vị toàn giác. Cái đó là cái ảo tưởng, cái đó là cái tưởng điên đảo của vị này, và vị này phải rơi xuống địa ngục. Như vậy nếu đây là một người tốt chưa có được đắc thiền nữa thì cái lực của ô nhiễm nó đấm tan tác không biết nào. Vì vậy có thấy rõ chưa? Cho nên khi người ta hiểu được cái giá trị của sự tu tập, người ta mới biết quý sự tu tập. Còn nếu không đó, người ta liền ngã mạng, vỗ ngực: tôi đây là người tự thế, chỉ cho những người ác, những người xấu mới tu thôi. Phải người ác mới tu, người xấu mới tu. Đó là con đường tiến hóa tâm linh. Nhưng mình đã có một cái căn bản thiện rồi, mà mình nói cái câu nói đó, mình rơi vào ngã mạng, mình có biết không? Pháp ô nhiễm liền có mặt trong tâm mình, mình biết hay không? Chỉ bao nhiêu đó thôi thì đủ biết cái thiện của mình nó ly trí. Thì thấy rõ chưa? Thiện nhưng thiếu trí. Và như vậy thì những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm của mình đánh bạc mình hồi nào không hay. Như vậy quý vị có thể hiểu qua về cái hành này chưa? Nhớ chữ hành là nhớ chưa? 50 tâm sở nó tạo tác, nó làm nên những cái sự sai biệt trong tâm, làm cho cái tâm chúng ta có tên gọi là tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm thiện, vân vân, nó nhiều tên gọi trong đó. Bây giờ cái cuối cùng là cái thức uẩn này nè. Cái thức uẩn này đây đó, đầu tiên cái chữ thức á, thì quý vị nhìn cái ngũ song thức ở đây, vì hiểu chưa? Và tất cả các cái tâm còn lại cũng đều gọi là thức. Nó biết, thức đây có nghĩa là biết. Những cái này nó cũng phát sanh trong một nhóm. Và lần trước đã giảng kỹ cho quý vị rồi, cho nên lần này giảng gộp lại. Vì như vậy cái chỗ này nè, chữ thọ đây có thể thay thế bằng chữ tưởng, có thể thay thế bằng chữ hành, có thể thay thế bằng chữ thức, hiểu không? Cái lý luận của nó là có một thôi. Như vậy thọ uẩn là tự ngã. Khi chúng ta nhìn trong cái tổng thể của nó thì chúng ta thấy thọ uẩn là tự ngã. Ví dụ như bây giờ mình nói: chà, tôi đau cái đầu gối quá, thì thọ uẩn là tự ngã đó. Trong khi cái đầu gối này đó, trong khi cái đầu gối này nó xảy ra một cái hiện tượng đó, là các cái yếu tố thuộc về tứ đại đây nó hoạt động không điều hòa, cho nên nó tạo nên một cái trạng thái không thể chịu đựng được. Một cái trạng thái đó gọi là đút khá, tức là khổ, không thể chịu đựng được. Thì nếu như mình có một cái nhìn mà gọi là khách quan, thì mình nói là ngay cái đầu gối của tôi đó nó bất ổn rồi, nó tạo nên một cái tình trạng là tôi khó chịu đựng không được. Nhưng mình nói là tôi cảm thấy đau ở cái đầu gối dữ quá. Thì cái đời thường ai cũng nói vậy nè, có phải vậy không? Mà khi mình nói vậy có nghĩa là mình thấy rằng cái thọ uẩn này là cái tự ngã của mình. Thấy cái đau này chính là mình đau, chính là mình đau, chính là trong cái tâm của mình đó, nó đau này, thấy không? Và chính cái đau này đó, nó có ở trong mình này. Và nơi đó, mình đây nè, nó có những cái cảm thọ này. Cái chữ mà tự ngã đây á, nó bao gồm cả hai yếu tố luôn. Yếu tố thuộc về sắc pháp và yếu tố thuộc về tâm pháp luôn. Cả hai yếu tố phối hợp lại. Tức là đây là ta, đây là tôi. Nghe thấy chưa? Cho nên đồng hóa những cái cảm thọ đó là tôi. Cho nên khi mà mình hành trì cái pháp mà thuộc về niệm thọ đó, để mình thấy rõ. Thấy rõ cái gì? Mình thấy rõ những cái hoạt động của tứ đệ ở cái vùng mà mình cảm thọ khổ. Nói đúng từ chuyên môn của nó, tức là cảm thọ khổ phát sanh nơi đâu mà mình cảm thấy là đau, cảm thấy là nhức, cảm thấy là tê. Những cái từ ngữ thuộc về tục đế để miêu tả nó, thì bây giờ mình phải thấy tứ đại nơi đây hoạt động ra sao. Thì như vậy khi chúng ta hành cái pháp môn niệm thọ như vậy đó, là chúng ta mới đi vào nơi pháp chân đế, thấy rõ cái yếu tố của tứ đại này đây. Và trong yếu tố của tứ đại này á, chúng ta sẽ thấy cái yếu tố nào nó nổi bật nhất trong sát na nào. Quý vị sẽ thấy đủ bốn cái yếu tố đó luôn. Bây giờ hôm nay tôi giảng tổng quát, nhưng quý vị cứ hành quý vị thấy rất là dễ. Tại vì á, khi mình không quan sát thôi, mình quan sát lúc nào trên cơ thể của mình nó cũng phát sanh những cảm thọ hết. Không chỗ này thì chỗ khác. Thì khi nó phát sanh như vậy, quý vị quan sát cái tứ đại nó làm sao, thì quý vị sẽ thấy những cái yếu tố thuộc về tứ đại nó đó, nó bất ổn, nó không có bình quân, nó không có cân bằng, nó không có hài hòa lẫn nhau. Khi cái này mạnh, khi cái này yếu, nó mới tạo nên một cái trạng thái không thể chịu đựng được nơi một cái vùng nào đó của cơ thể, và chúng ta gọi nó là đau, là bệnh, là đủ thứ những cái từ ngữ mà chúng ta có thể miêu tả cái hiện tượng của nó. Nhưng mà bản chất của nó chính là bốn cái yếu tố của tứ đại hoạt động không hài hòa. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy có cái ngã, là cái khi đó đó chúng ta đồng quá cái ta, cái tôi của mình á, với những cái yếu tố thuộc về cảm thọ. Thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ, không lạc. Hoặc là chi tiết hơn đó, là thọ ưu, thọ khổ, thọ hỷ, rồi thọ lạc, và coi như thọ xả, năm cái trạng thái tất cả. Thì mình đều đồng hóa với nó, thì như vậy là có cái ngã. Chị hiểu chưa? Đồng hóa với nó. Cho nên mới nói là tôi nhức đầu quá, thì nó có cái chữ tôi đi. Hoặc là cái đầu của tôi nhức quá, vì thấy cái chữ của tôi không? Cái đầu tôi nhức chứ còn đầu ai nữa? Chính là cái đầu của tôi nhức đây. Quý vị thấy chưa? Nó đồng quá. Và cái kinh khủng trong cái đời sống của chúng ta là chính chúng ta lấy cái ngã mình để đồng quá tất cả. Cái khổ đau nó nằm ở chỗ đó. Con của tôi mà. Quý vị chưa làm mẹ, quý vị không hiểu được là con của mình đối với mình nó như thế nào. Chị hiểu chưa? Thậm chí có người nói thế này: làm sao mà mình người đời mình đi theo người tu chứ được. Mình người đời mình có gia đình, mình có đối mặt với đời tất cả những thứ. Người tu người ta đâu có đối mặt với đời. Tự nhiên mình vô hỏi ý kiến mà hỏi cái gì? Quá thật là mình có ngớ ngẩn không? Hoặc là có một cái cô đó, cổ là cái người theo đạo Hồi, cổ mới hỏi tôi chứ là như vậy những người theo đạo Phật có lập gia đình không? Tôi mới nói không. Cổ nói như vậy thì làm sao mà đi giảng pháp được? Giảng pháp là giảng thế nào? Tại vì người ta thì sống ở đời mà người ta có gia đình, người ta đời sống người ta nó bị cuốn hút vào trong đó. Còn bây giờ cái người đi tu là không có gia đình, rồi lại là tách ly với cái cuộc đời, thì bây giờ giảng pháp cho người ta là giảng cái gì? Hướng dẫn người ta là hướng dẫn làm sao? Làm sao mang lại cái lợi ích cho người ta? Quý vị hiểu chưa? Nhưng có một điều người ta không nhìn thấy rõ, là những cái gì ở bên trong đây, những gì thuộc về pháp chân đế đây, những gì thuộc về bản thể đây, nó chi phối tất cả những hiện tượng bên ngoài. Và cái để cho người ta thay đổi cả cuộc đời mình, cái để đem đến sự an vui cho mình, chính là hiểu biết bản thể bên trong, để từ bản thể bên trong mà mới thay đổi được bên ngoài. Còn nếu không, thế gian đi vào hiện tượng pháp, không thấy rõ bản thể của các pháp, và như vậy người ta nhầm lẫn từ kiếp này sang kiếp khác. Khổ đau không giải thích được, khổ đau không biết bến bờ nào, và không tìm được một cái diền mối của nó. Cho nên cái người tu là hành trì để hiểu được bản thể của giảng pháp và tháo gỡ từ nơi mình để có thể chỉ dẫn người khác, hoặc là qua cái pháp học của mình, qua sự nghiên cứu, sự hiểu biết của mình có thể dẫn giải ra. Giống như chỉ một cái bản đồ như vậy đó, rồi chính mình cũng đi trên cái bản đồ đó, và những người được mình hướng dẫn cũng sẽ đi trên cái bản đồ đó để mà đi vào cái con đường của bản thể. Cho nên lần trước khi tôi giảng ở đây cho quý vị, tôi có nói nè, cái sai lầm của mình là mình nói tôi vì mẹ tôi vì cha tôi vì con tôi vì anh em tôi vì chồng vợ tôi, vân vân. Tất cả những cái từ ngữ đó hại cái đời sống tâm linh của mình kinh khủng. Tại vì sao? Vì mình ngỡ rằng cái hạnh phúc của mình chính là nơi cái sự bù đắp của người khác, chính là chúng ta đang nhận cái người khác cho chúng ta đây. Chúng ta làm điều này cho mẹ, cho cha, cho anh, cho chị, cho con cái, cho người hôn phối của mình, để chi? Để chúng ta nhận trở lại những cái quà tặng tình cảm của những người khác đến cho ta. Thưa quý vị, khổ đau nằm chính nơi chỗ đó. Trong cái đích thực của chúng ta là gì? Chúng ta đây có một cái kho tàng của tình thương yêu, và cái hạnh phúc của chúng ta là cái hạnh phúc chúng ta làm cho nó khởi sanh lên được, và chúng ta làm cho nó hiển lộ ra bên ngoài. Còn cái sai lầm của chúng ta là chờ đợi đến mỏi mòn, và thậm chí chúng ta quỳ xuống để ăn mài một cái tình thương của người khác, và nó ngụy biện cho đến như vậy. Một cái người chồng đó hành hạ cái người vợ suốt mấy mươi năm trời, người vợ chỉ nói một câu vậy: biết như vậy mà vẫn thương, bởi vì người này á mất mẹ sớm và sớm bị hành hạ, cho nên á bây giờ tính tình nó mới kỳ cục như vậy. Người đã nói như vậy, người đã không thấy rõ tất cả những gì mà mình gọi là hy sinh, mình gọi là đối với tất cả một tấm lòng, mình gọi là sự tận tụy, sự ân cần, sự dâng hiến tất cả cái tình yêu thương của mình, là một cái cư xử đẹp nhất thể hiện cái tình yêu của mình. Nó là ẩn chứa cái sự tham luyến của mình, cái sự dính mắc của mình, bởi vì mình chờ đợi mấy chục năm để người ta đối hoài đến mình, để người ta cảm động vì những cái hành vi cử chỉ, về cái tấm lòng của mình, người ta đói hoài. Nhưng người ta quên mất một điều: cái thời của người đó 5 tuổi, 7 tuổi, người đó là nạn nhân của sự bạo ác. Nhưng bây giờ người này hiển lộ chính là kẻ tạo ra tội ác, người đã đang hành hạ chính mình. Mình đây mới là nạn nhân, mình đây là cái đứa trẻ bị ăn hiếp đây, mấy chục năm đây, mà mình không nhận ra cái người đáng thương là mình, mà mình thấy bạo chúa đáng thương. Quý vị thấy cái đó là cái gì đây? Cái đó chính là si phần ở trong tâm đây. Cho nên người ta sẽ không có dùng cái tâm từ của mình là vô sân đây, không có dùng cái bi của mình đấy, không có dùng cái tùy hỷ của mình đó, nó phát sanh trong tâm của mình và mình đem đến cho người khác, chỉ bao nhiêu đó thôi là hạnh phúc của mình. Người ta nhầm lẫn ở chỗ đó, vì người ta không hiểu giá trị của bản thể, giá trị của cái nguồn cội ở bên trong mình nè. Nó đã quân tập rất là nhiều kiếp, và cho tới kiếp này nó được làm người, nó được biết giáo pháp, là nó đã đi một cái chặng đường tiến hóa rất cao. Mà nó còn dại dột cho tới cái giờ này không có hiểu cái bộc phát cái tốt đẹp ở bên trong, cái đem dâng tặng bên trong, chính là cái nguồn bản thể của hạnh phúc. Nhưng nó quỳ xuống, nó ăn mài một chút tình thương, và nó khổ đau khi nó không ăn mài được, thì cái đó là sự ngu si và dại dột của cái tâm luyến ái. Cho nên không phải rằng là cái người tu đây đó từ bỏ cái cuộc đời thường, không có biết thế nào là cái tình mẹ con, không biết thế nào là tình chồng vợ, không biết thế nào là cái cuộc đời, thì người đó lại không có thể hướng dẫn được cho người đó. Những ai đi vào được bản thể của các pháp, những ai hiểu được các pháp, là chính bản thể bên trong chi phối hiện tượng pháp bên ngoài, thì cái người đó có thể biến đổi đời này. Bởi vì pháp Phật đã dạy rõ như vậy. Chúng ta đây chưa thể thành tựu được, nhưng chúng ta hiểu cái con đường dẫn đến sự tiến hóa, con đường dẫn đến sự hạnh phúc thật sự của chúng ta là ở chỗ này. Và cái con đường làm cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ của đời sống của chúng ta ở cái chỗ này, chúng ta có biết hay không? Cho nên đây là những cái mà những cái tôn giáo khác đó chưa có hiểu rõ được cái chỗ này. Cho nên một mục sư thì phải có vợ con và phải sống một gia đình gương mẫu, để lấy gia đình gương mẫu của mình mà giảng dạy cho cái giáo dân của mình. Quý vị hiểu chưa? Tức là lấy chính cái cuộc đời của mình làm cái thân giáo. Nhưng mà thân giáo để làm gì? Để sống trong đời sống thế gian. Chỉ trong đời sống thế gian mà thôi. Còn cái đạo Phật đó là để chỉ cho người ta thấy rõ thế nào là cái sự sáng suốt của mình, nhìn thấy những cái mớ bồng bông trong cái đời sống của mình đó, để lần từ trong đường đó mà đi ra, mà mình đi ra. Nhưng mà cái sự đi ra này là sự bình yên. Cho nên chúng ta tu tập là để con đường tiến hóa của chúng ta đi từ cõi dục, chúng ta tiến qua cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và chúng ta tiến đến con đường trí tuệ tâm linh sáng nhất là con đường của siêu thế. Chứ không phải nó chỉ hạn hẹp trong cái cõi dục giới này. Nếu mà còn hạn hẹp trong cái cõi dục giới này đó, thì chúng ta sẽ còn chìm ngập, và chúng ta sẽ đi từ thiện với bất thiện, nó sẽ chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy hoài, không có biết làm sao mà hiểu được hết. Cho nên khi mà chúng ta thấy có cái ngã trong cái đời sống, là chúng thấy có cái hiện tượng pháp. Rồi ngay cả những cái hành quẩn, cái thức quẩn, tất cả những cái thứ đó khi hiển lộ trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta đều đồng quá nữa hết. Chúng ta đồng quá hết. Và trong cái đời sống đó, quý vị nhớ dùm cho cái chữ đồng quá. Cái chữ đồng quá tức là mình đặt tất cả những người thân yêu của mình trên một cái bình diện phẳng. Và trên cái bình diện phẳng này nè, người đó thuộc về mình, người đó là của mình. Người thân của tôi là thuộc về tôi, là máu thịt của tôi, là cái phần đời của tôi. Họ là của tôi và tôi là của họ. Họ thuộc về tôi và tôi thuộc về họ. Thưa quý vị, đó là những cái cảm xúc và người ta tình nguyện để cho nhau. Nó không phải là sự thật. Sự thật á, là người ta đứng bên cạnh nhau. Dù tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn cứ là em. Vì thế không có đâu. Người ta ngỡ là một, không phải là một. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Thành ra ngồi đây đó, mình là đạo hữu với nhau, là có một thôi. Một ở chỗ nào? Là chúng ta muốn hiểu giáo pháp của Đức Bổn Sư, chúng ta mới hành trì theo Đức Bổn Sư. Nhưng mà chúng ta ngồi đây 100 người thì 100 cái cá thể, và 100 người này có những cái cách thức đi theo lời dạy của Đức Bổn Sư khác nhau, không có thể nào giống nhau. Cho nên không có bắt buộc ai làm giống theo mình. Cái gì thích hợp được cái mình, cái gì tốt đẹp nhất của mình thì mình làm. Hiểu chưa? Cho nên á, là cái này chưa có thể giảng sâu cho quý vị. Giảng để cho quý vị hiểu cái tổng thể nó là như vậy. Rồi từ từ đó, Khi mà đi sâu vào nữa thì sẽ giảng kỹ hơn. Nhưng mà hôm nay trong cái tổng quát như vậy, để quý vị thấy rằng khi mà mình nhận ra rằng đó là danh pháp hoặc sắc pháp là ta, hoặc là những cái hoạt động thuộc về danh pháp, sắc pháp thuộc về của ta, là chính ta, nó là ta, nó ở trong ta, ta ở trong nó, tất cả những cái thứ đó đều là một cái sự nhầm lẫn khi chúng ta nhìn nó với hiện tượng pháp. Như vậy hiện tượng pháp là có, hiện tượng pháp là có tôi đây và có bạn đây, có tự ngã đây và có tha ngã đây. Quý vị hiểu chưa? Hiện tượng pháp là có tên này đây, tên A đây, có tên B đây. Hiện tượng pháp có người nam đây, có người nữ đây. Hiện tượng pháp có người già, có người trẻ đây. Nhưng bản thể pháp, Đức Bổn Sư nói sao? Tất cả chúng sinh đều có ngũ uẩn. Có phải vậy không? Rồi Đức Bổn Sư nói thêm, tất cả chúng sinh đều có 6 căn và 6 cảnh, hay là 12 xứ. Thì thấy không? Rồi 18 xứ là thức phát sanh. Đó, nói như vậy thôi. Thì vậy cái ngã nó nằm ở chỗ nào? Khi quý vị nhìn đây, quý vị nhìn từ cái chỗ mà các căn của mình tiếp xúc với các trần để cho thức phát sanh. Và như lần trước, nhiều lần tôi giảng cho quý vị, đây là vỏ quẹt, đây là diêm quẹt. Khi mà nó có một sự tiếp xúc đến một cái mức độ nào đó, thì cái lửa nó phát sanh. Thì cái lửa này nó do đâu? Cái lửa này nó đâu có phải là ở trong cái vỏ quẹt, nó cũng đâu phải trong cái diêm quẹt. Phải vậy không quý vị? Nó là sự tiếp xúc mà, nó chỉ là sự tiếp xúc mà thôi. Đây, diêm quẹt, đây, nó tiếp xúc nè, tiếp xúc đến cái mức độ nào đó. Chưa được, chưa được. Thấy chưa? Rồi nó tắt. Tắt. Quý vị thấy chưa? Như vậy lửa không ở trong vỏ diêm quẹt. Lửa không ở trong diêm quẹt. Như vậy lửa từ đâu? Đâu có từ đâu. Bây giờ nó tắt rồi, lửa đi đâu? Nó đâu có về đâu. Nhưng nó hội đủ nhân duyên, nó có mặt. Nó hết nhân duyên nó vắng mặt. Thì khi cái thức này nó phát sanh do cái điều kiện là các căn tiếp xúc với các trần, nó phát sanh cái thức quả. Khi nó phát sanh thì nó vận động, có tính quy luật, nó nằm ở đây. Ngũ song thức đây, nó phát sanh đây. Nó sinh lên, nó diệt trong một sát na thì liền có cái công việc kế tiếp theo. Bởi vì nó sinh diệt trong một sát na thì nó là nhân, và đồng thời nó làm duyên cho một cái quả phát sanh. Cũng như là các căn này là nhân, các cảnh này là nhân, khi nó tiếp xúc thì nó phát sinh ra quả. Quả này khi nó có mặt trong cái vọng tâm thức này thì nó trở thành nhân. Nó làm duyên để cho quả tiếp thọ phát sanh. Rồi cái quả này nó diệt thì nó lại là nhân làm duyên cho cái tâm quán sát phát sanh. Và suốt con đường của nó là con đường của nhân quả. Khi tâm động tốc này làm việc xong thì nó sẽ trổ quả ở đây. Nếu tâm bất thiện, trổ quả bất thiện ở đây. Nếu tâm thiện, trổ quả thiện ở đây. Nếu tâm thiền thì nó sẽ trổ quả thiền ở đây. Quý vị thấy con đường nhân quả chưa? Như vậy ngã ở đâu? Ngã ở đâu? Cái ta ở đâu khi nó như lửa? Nó không đâu mà có hết. Nhưng hội đủ nhân duyên nó có mặt. Thiếu nhân duyên nó vắng mặt. Nó có rồi nó không. Nó không rồi nó lại có. Nhưng nó là những yếu tố thuộc về duyên hợp. Như vậy thấy có ngã mà không có ngã, thấy không có ngã mà có ngã. Hiểu được cái này chưa? Thôi chúng ta tạm có cái ý niệm đi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là